Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc, có tiêu đề Tìm thấy con đường giữa thời loạn thế. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Michigan, Hoa Kỳ, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 1 tháng 9 năm 2023. Tôi sinh ra ở Mexico trong một gia đình có 4 người con. Chúng tôi sinh sống trong điều kiện tồi tàn và chỉ đủ trang trải cho các nhu cầu rất cơ bản. Cha tôi là dân lao động di cư và phải liên tục đến Hoa Kỳ để làm những công việc theo thời vụ. Mẹ tôi luôn nhắc nhở tôi đi học và đạt điểm tốt để có thể phát triển sự nghiệp, tìm một công việc tốt và có một tương lai tươi sáng. Tôi đã học hành chăm chỉ và trở nên rất cạnh tranh với người khác. Điểm số của tôi rất tốt. Năm 2001, chúng tôi tới định cư ở Hoa Kỳ để sinh sống và làm việc. Tôi bị sốc văn hóa và gặp phải rào cản về ngôn ngữ. Tôi không biết những thứ cơ bản như hỏi đường hoặc cách bắt đầu một cuộc nói chuyện. Sau nhiều giờ học tập và thực hành, tôi đã có thể vượt qua những rào cản này và học được tiếng Anh trong một thời gian ngắn. Thông thường, tôi sẽ giúp phiên dịch cho cha mẹ mỗi khi họ đi mua sắm hay bất cứ khi nào họ cần điền vào giấy tờ và những thứ đại loại như thế. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi nhận được học bổng của một trường đại học và trở thành người đầu tiên trong gia đình học đại học. Tôi tốt nghiệp đại học và gặp được một người phụ nữ trẻ và sau đó trở thành vợ tôi. Chúng tôi chuyển đến sinh sống ở một thành phố khác và nhận được nhiều lời mời làm việc. Trên bề mặt, mọi thứ của chúng tôi đều ổn, nhưng bất chấp cuộc sống tốt đẹp của mình, tôi luôn cảm thấy thiếu gì đó, cảm thấy nội tâm trống rỗng và đôi khi quá sức chịu đựng của tôi. Điều đó thật khó hiểu, dù nó khiến cho thân tâm tôi trở nên nặng nề. Vì thiếu sự dẫn dắt và hỗ trợ, tôi dần bị trầm cảm và liên tục tranh cãi với vợ. Đôi khi chúng tôi còn tranh cãi vào lúc nửa đêm. Cuối cùng, cuộc hôn nhân của chúng tôi tan vỡ và điều ấy đã giáng một đòn nặng xuống cả hai chúng tôi. Tôi đắm chìm vào những thú vui trần tục như xem tivi, ăn uống quá độ, lướt mạng xã hội và chơi điện tử. Tôi tưởng rằng thành công có nghĩa là kiếm được nhiều tiền và sắm sửa vật chất. Tôi đã đi theo nhiều chuyên gia trong những lĩnh vực như phát triển cá nhân, tài chính và các ý tưởng cạnh tranh. Tôi đã sai lầm trầm trọng. Mùa thu năm 2019, tôi đến Trung Quốc du lịch. Khi trở về Hoa Kỳ, tôi nghe tin về một chủng virus mới đã lan rộng toàn cầu trong thời gian rất ngắn. Trong thời gian này, tôi có một công việc tốt và may mắn duy trì được một mức sống đủ tốt bất chấp những khó khăn thường ngày. Cũng trong thời gian này, một đồng nghiệp đã nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy khuyên tôi niệm 9 chữ chân ngôn Pháp Luân Đại Pháp Hảo để bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm. Ban đầu, tôi không chú ý lắm. Nhưng sau khi xem một buổi trình diễn thần vận lần đầu tiên, tôi đã hiểu biết thêm về Đại Pháp. Hàng ngày, tôi niệm 9 chữ chân ngôn vào buổi sáng, khi đi làm và sau khi tôi trở về nhà vào ban đêm. Mặc dù không hiểu biết về virus Trung Cộng lắm, nhưng tôi đã chứng kiến nhiều người, bao gồm gia đình và bạn bè bị nhiễm bệnh. Tôi bị sốc và lo sợ về kết cục có thể xảy ra. Năm 2020, bà của tôi đã qua đời vì mắc phải biến thể của chủng virus này. Năm 2022, anh trai cả của tôi, vốn bị bệnh thoái hóa, đột nhiên nhiễm COVID và cũng qua đời. Đó là một khoảng thời gian khó khăn cho gia đình tôi, khóc thương những người đã khuất và thu xếp chuyện hậu sự cần thiết. Tôi bị trầm cảm và vô cùng nóng nảy. Không còn biết đến nơi nào để nương tựa, tôi quay trở lại lối sống vô tâm trước đây. Một đêm nọ, sau khi ăn tối với bạn bè và đang lái xe về nhà, tôi nhớ lại vụ tranh cãi với họ chỉ vì dịch vụ tồi tệ của nhà hàng. Tôi có những suy nghĩ tiêu cực về buổi gặp mặt đó và trở nên vô cùng khó chịu. Sau khi lái xe được một lúc, tôi lạc tay lái và đâm phải một chiếc xe hơi khác. Tôi thức tỉnh khỏi ký ức tồi tệ ấy và bắt đầu thay đổi thái độ từ tiêu cực sang trầm tĩnh, tự nhủ bản thân phải từ bi và nhẫn nại. Tài xế của chiếc xe kia đến chỗ xe của tôi và yêu cầu tôi hạ kính chắn gió. Rõ ràng tôi đang run rẩy khi hạ kính xuống. Ông ấy hỏi rằng tôi có ổn không? Nước mắt chảy dài trên má. Tôi bắt đầu khóc và ông ấy trấn an tôi, nói rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Khi cảnh sát đến để ghi nhận sự việc, ông ấy nói sẽ không bắt tôi nộp phạt. Ông ấy còn giúp tôi kéo xe hơi đến một trung tâm sửa chữa và lái xe đưa tôi về nhà. Không có ai bị thương trong vụ tai nạn. Giờ đây, tôi tin rằng sư phụ đã chăm sóc tôi và dẫn dắt tôi qua những thời khắc khó khăn ấy. Một buổi chiều nọ trong khi thảnh thơi, tôi bắt đầu chiêm nghiệm về những chữ chân ngôn, pháp luân đại pháp hảo. Tôi không hề bị nhiễm virus và được cứu sống vô số lần. Đột nhiên hứng thú của tôi nảy sinh và tôi đã bắt đầu đọc truyện Pháp Luân, quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp trên trang web pháp luân đa pha.org. Tôi biết về tình yêu thương của Sáng Thế Chủ đối với tất cả sinh mệnh và tôi đã mua một bản cứng của quyển sách truyện Pháp Luân. Tôi còn bắt đầu đọc trang web Minh Huệ, nơi cập nhật cho tôi biết về các sự kiện hiện tại và cung cấp cho tôi nhiều sự dẫn dắt hơn. Tôi không còn cảm thấy trống rỗng và nhận được rất nhiều sự khích lệ từ các học viên khác. Dần dần, tôi tiếp tục học Pháp và tu luyện. Tôi đã tình nguyện tham gia các hạng mục khác nhau như phát tài liệu quảng bá thần vận và canh gác xe buýt qua đêm trong vòng 2 năm. Khi tôi có thêm nhiều thể ngộ và trạng thái tu luyện của tôi được cải thiện, tôi biết ơn sự an bài của sư phụ đối với con đường đời của tôi và hoàn cảnh để tôi cứu độ chúng sinh. Tôi không còn cảm thấy tiêu trầm hay căng thẳng. Mọi hứng thú đối với lợi ích tài chính, của cải vật chất và mạng xã hội đã hoàn toàn tiêu tan. Tôi mong một ngày nọ có thể quay trở lại những cộng đồng mà tôi lớn lên để cứu người bằng cách nói với họ về chân, thiện, nhẫn, rằng họ cũng có thể học Pháp Luân Đại Pháp và được cứu độ. Con xin cảm tạ sư phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.